Thầy nói là chờ mong mãi, chờ thì là cũng phải có ngày sắp xếp được để xuống đây cùng với chi mi của chùa Phước An. Nói chung cũng là một cái đơn vị đang cái kết hạ của thành phố Cần Thơ. Và ở Cần Thơ thì cũng là một cái thành phố mà hương vũ được có nhiều nhân duyên đến đây để thuyết pháp giảng kinh ở một số ngôi chùa. Và đặc điểm của Phật tử cũng như là người dân ở Cần Thơ là thuộc về người dân của những cái thành phố phía nam của đất nước của chúng ta, nhưng là người sống gọi là ở trong một cái vùng đồng bằng gạo trắng nước trong, con người rất là giản dị mộc mạc và có những cái nét tươi sáng đặc trưng cho một cái vùng miền của đất nước mình. Thì hôm nay đã cũng là thật sự là đang tổ chức của trường hạ nhiều lần có nói là khi sắp xếp được thời gian thì sẽ về đây cùng với hạ trường, họ hứa là sẽ bất cứ lúc nào sắp xếp được sẽ xuống nhiều lần trong mùa ăn cư, bởi vì mình giảng dạy ở đâu đi chăng nữa mà được nói chuyện với chư ni, những người pháp nữ đồng học của mình đó, thì rất là hạnh phúc. Tuy nhiên á, mùa ăn cư kết hạ thì nó cũng là vào những tháng hè, cho nên Hương Dũng lại phải bằng thường xuyên đến với các khóa tu mùa hè của các em, thăm thiếu niên, sinh viên, học sinh trong cả nước. Và do vậy, không riêng gì chùa Hồng Pháp, bây giờ là các tỉnh thành cũng tổ chức khóa tu mùa hè. Thì nếu mà một tuần hay là 5 ngày, 3 ngày các khóa tu như vậy đó, thì ban tổ chức của các khóa tu mùa hè, nếu nói về là chuyên viên dạng cho giới trẻ thì hay là sư cô Hương Dũng, chắc là mình cũng có duyên với các em bé cũng nhiều. Và chính vì như vậy mà thành ra cái thời gian được về để cùng trao đổi chánh pháp, cùng tu học với chuyên viên của các trường đại trong các tỉnh thành nó cũng bị ít đi, ít hơn so với những cái mùa ăn cư trước đây. Tuy nhiên hôm nay chúng ta cũng đã gặp nhau rồi, và không gì hơn dù trong những giây phút rất là nóng nổi bên nhau thì chỉ mong một điều, hành trang của người tu đó chúng ta học trong từng ngày từng phút từng giây, chứ không phải chỉ trong 3 tháng ăn cư. Cho nên những gì chúng ta trao đổi với nhau cũng chỉ khắc sâu thêm tâm nguyện của người xuất gia, mà chúng ta đầy đủ ân phước và tất cả những công đức của mình trong nhiều kiếp sống nên nay trở lại thân người, mình lại tiếp tục xuất gia, được mặc áo Như Lai, được ăn cơm của chánh pháp, được tu học Phật pháp, và làm cho chúng ta được thân khẩu ý, được trong sạch đi trên con đường sáng của Đức Như Lai, để rồi xứng đáng là những ngọn đuốc trí tuệ để thắp sáng cho chúng sanh. Bởi ai đi xuất gia cũng mang một cái tâm nguyện lìa bỏ thế tục, thế pháp, mặc pháp phục, và chúng ta có được một nguyện với chúng sanh, cứu tất cả chúng sanh cho những khổ nạn, nguyện giúp cho chúng sanh đoạn trừ các tà kiến, nguyện giúp cho chúng sanh đoạn trừ các ác kiến khổ đau, và cứu chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi. Cái đại nguyện lớn lao như vậy, bản thân mình không ra khỏi những phiền não, những ác kiến, những khổ đau, thì làm sao mình giúp được cho ai bây giờ? Chính vì vậy, đến nói đến đại nguyện, bổ nguyện, đến hạnh nguyện thì ai cũng có cả. Bởi vì chắc chắn tất cả chúng ta ai cũng sẽ là phát nguyện. Ngoài là con của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là những người con gái giàu họ Thích, chúng ta đều có những hạnh nguyện riêng. Cái người phát nguyện làm con của mẹ Quan Âm cũng thích cái hạnh ban vui cứu khổ như Ngài. Có người thích làm con của Đức Địa Tạng, khi nào chúng sanh không còn khốn khổ trong địa ngục thì con mới không còn là người xuất gia tu đạo trên thế gian này, cũng sống theo hạnh nguyện của Đức Địa Tạng vậy. Cũng có người muốn làm trưởng tử của Đức Phổ Hiền, có tất cả những hạnh nguyện cao đẹp của Đức Phổ Hiền hoặc là Ngài Văn Thù. Tất cả các vị Bồ Tát đều là những tấm gương sáng cho chúng ta tu học. Tuy nhiên, đó là nói về hạnh nguyện, tội nguyện của những người con Phật. Cuối cùng thì chúng ta cũng phải quay lại để đi trên những cái con đường thoáng đẹp, cao thượng của chư Phật, chư Thánh Tăng. Chúng ta tự tu tập thúc đẩy thân tâm của mình như thế nào để làm sao mà cuộc sống chúng ta mỗi một ngày là một sự an lạc, mỗi một ngày là cũng đem niềm an lạc cho tất cả mọi người. Khi mỗi ngày nào đó còn là một chú tiểu hay còn là một người thật sự xuất gia, nay hầu hết tất cả các vị đều đã là thọ các giới pháp rồi, thọ từ sa di, thức so na cho đến tỳ kheo. Mà các vị trưởng, các vị sư hay nhắc nhở chúng ta, đừng có tu sao mà nhất niên Phật tại tiền, tam niên Phật thăng thiên. Là nghĩa là năm đầu đó, đâu cũng Phật hết, tu cũng giống Phật, nói lời Phật rất dễ thương. 2 năm, 3 năm là Phật lên trời hết rồi. Bắt đầu thấy phiền não Phật, chuyện đó chúng ta không thể cười được. Tại vì nó cũng giảm trường hạng nhiều lắm, mà giờ chưa biết rất nhiều. Ở Đại học Viện Phật giáo Việt Nam, một cái lớp là mấy trăm vị ni sinh. Cho những nỗi niềm tâm sự gì mình nghe nhiều. Và mình biết rằng là tu một thời gian đó, rồi thọ giới, rồi là làm các Phật sự cho thời, hoặc là đi học chẳng hạn, là nhiều phiền não xảy đến. Nhưng mà mặc là chúng ta phải biết rằng là người cư sĩ bây giờ cũng phải học được cái điều là cái nguyên tắc căn bản của đạo Phật đó là nhân quả. Vạn pháp là do duyên, và mọi sự vận hành trong cái đời sống của chúng ta là nhân quả. Nhưng mà qua kinh nghiệm giảng dạy và học về có chư tăng và chư ni thì mình cảm nhận rằng chư ni đó thường hay phiền não, thường hay là có những cái chuyện phiền chắc và ít được an lạc sau một thời gian tu học. Mặc dù vẫn nắm chắc cái gì cũng do nhân và quả, nhưng những khi phiền não đến chúng ta quên, quên nhìn lại nội tâm của chính mình. Vì vậy nếu chúng ta sắp tới các hàng Phật tử tại gia và nhìn lại chính mình thì đi chúng chúng ta hơn bao giờ hết hàng ngày phải thúc liễu thân tâm nhìn lại chính mình. Chứ không thì mình cứ xuất gia, mình mặc áo cũng như lai, nhưng mà mình nói chuyện với các hàng cư sĩ mình hay buồn hay than phiền não, và đôi khi người cư sĩ phải an ủi ngược lại. Như vậy là sai. Thứ nhất là trong những ngày tháng an cư kiết hạ tại đây, chúng ta hãy cố gắng sống như thế nào để thấy rằng mình đã trải nghiệm một thời gian tu học xứng đáng là người con gái của Phật Thích. Có câu chuyện kể như sau. Câu chuyện mang tên là chuyện Đai Đen. Nghe Đai Đen thì các vị đã biết nói về con nhà võ rồi. Vô Đai Đen đó tức là một trình độ võ thuật phải cao mới được thầy đưa cho cái Đai Đen đó. Chị nào đó. Bắt đầu vô học thì chỉ là các võ sư mặc áo trắng đấy, giống như chúng ta bắt đầu đi tu là chú tiểu cái chó. Và các vị bán thế xuất gia trước khi đi tu thì công quả công phu thì được thầy cho học giới. Bắt đầu chỉ là một áo trắng thôi, rồi tu dần chúng ta mới là thọ cái giới từ sa di, sức thức so na đến tỳ kheo. Thì các thầy cũng biết đó, giờ nói cái câu chuyện võ sư thì nghĩ lại mình, cái chàng võ sư này mà thầy sắp sửa trao một cái đai đen thì các thầy biết là trải qua những giai đoạn đoạn là thực tập chưa nào. Một võ sư bình thường rồi lên cấp cao hơn, cao dần lên, và giờ này đến lúc thầy ban cho một cái đai đen. Giống như chúng ta là đến lúc chúng ta được tổ thầy trao cho một cái y cục túc giới, y cục theo. Thì cái vị võ sư mới hỏi cái người đệ tử của mình: hôm nay ta trao cho con cái đai đen này thì con hãy nói cho ta biết ý nghĩa của cái đai đen này, nói được ta mới trao. Giống như mình thọ giới cũng phải là học thuộc hết các bộ luật và làm tất cả những cái gì, những cái yêu cầu của cái nơi tổ chức giới, giới trường chúng ta mới được thọ kinh, bắt đầu thụ các giới pháp và Đức Phật truyền trao cho chúng ta qua người thầy của mình. Lúc đó ai mà nghe lời khấn nguyện của mình đó, mình cứ tu mãi trong những giờ phút đó, chắc mình cũng thành thánh thành Phật sớm. Nhưng mà thừa là không cho chúng ta được cái giây phút đó lâu, bởi vì tập nghiệp và phiền não. Mà hướng đứng nói như vậy tức là bản thân mình cũng trả kiến như vậy, chứ phải mình không có, phải chưa? Vậy thì người thầy trao cho người đệ tử và võ hàng võ thuật cái đai đen thì nói hãy nói lên ý nghĩa. Người đệ tử đai đen đó mới trả lời: thưa thầy, hôm nay con nhận cái đai đen này nghĩa là đã đúc kết một quá trình con luyện võ thuật từ lúc con bước chân vào cái nhà võ, và thầy trao cho con là một cái phần thưởng sau bao năm khổ luyện của con. Cho nên ai mà võ đai đen là các vị biết là nó nặng thương thật rồi đó. Nhưng mà khi cái người võ sinh nó trả lời với ông thầy như vậy, ông thầy là ta chưa trao cho con được, con về luyện tập trước tiếp đi. Tưởng là hôm nay ông thầy trao cho cái đai đen, hỏi ý nghĩa nó bảo là đúc kết việc luyện võ và phần thưởng sau bao năm khổ luyện. Ông thầy thì không, đi về luyện tập tiếp. 2 năm, 3 năm sau, ông thầy mới gọi lên: hôm nay ta sẽ trao đai đen cho con, nhưng cũng như lần trước, con hãy cho ta biết ý nghĩa của cái đai đen này. Đệ tử mấy năm qua luyện tập suy nghĩ câu hỏi của thầy và trả lời. Lần này người đệ tử nói: thưa thầy, đai đen là danh dự cao nhất, người kiệt xuất nhất trong võ thuật bản môn mới nhận được cái đai đen này. Ông thầy nói: cũng hay, nhưng ta chưa hài lòng câu trả lời của con, đi về luyện tập đi. Và người đệ tử tiếp tục ra luyện tập mấy năm nữa, chứ phải mấy ngày đâu. Chà, mình mấy kiểu đó cũng tới cho thọ giới là biểu về, xong lên cho thọ biểu về, chắc biết có tu nữa không? À, nhưng mà người võ sinh này tiếp tục luyện tập. Và lần thứ ba, sau mấy năm ông thầy gọi lên: hãy trả lời cho ta biết xem, thì nhân tay em này có ý nghĩa như thế nào? Người đệ tử mới trả lời: thưa thầy, đây đây là sự bắt đầu, sự rèn luyện không ngừng phấn đấu suốt một quá trình vừa qua chỉ đánh dấu một giai đoạn võ học. Bây giờ bắt đầu một thời điểm mới, thầy đưa con cái đai đen để nói rằng con sẽ bắt đầu một giai đoạn khó khăn, gian khổ rất nhiều mà con phải vượt qua, phải chuẩn bị ý chí, bản lĩnh và nghị lực kiên cường. Ông thầy nói: tốt lắm, hôm nay ta sẽ tặng cho con cái đai đen đó. Thế nên cái người võ sinh từ hôm đó được mang cái đai đen. Cái lần đầu tiên thì nó là đây là đúc kết việc luyện võ, phần thưởng bao năm khổ luyện ông thầy không cho. Lần thứ hai, đây là danh dự cao nhất, chứng tỏ con trở thành bậc kiệt xuất trong hàng võ môn, ông thầy cũng không cho. Và lần thứ ba, đây bắt đầu cho một giai đoạn phấn đấu mới, bản lĩnh nghị lực mới, khó khăn hơn, vất vả hơn, ông thầy bắt đầu cho. Nghe cái câu chuyện đó, bản thân Hương Dũng ấy chắc cũng giống như mình hồi xưa vậy. Bắt đầu thọ sa di, bắt đầu là thọ thức xoa, thì lên thọ cũng thúc giới. Và chúng ta có cái ý nghĩ rằng cứ bắt đầu mang một giới pháp là bắt đầu một giai đoạn mới để rèn luyện thế không? Chúng ta không nghĩ như vậy không? Mà mới bắt đầu tu thì quá dễ thương. Thậm chí người ta nói là sa di thuyết pháp, sa môn thính, là nhỏ xíu nói câu gì cũng thấy dễ thương. Anh có cái em bé và ông pháp nhân là thiệt quý đi, cái sư tử cái chùa đi đi lên, nhỏ xíu là biết sử dụng cái gì, internet, mà mẹ nó nói rằng nó lên nó đánh một cái dòng chữ lên trên cái Facebook, chắc đời đã quá khổ rồi sao người ta không biết tu, 8-9 tuổi mà biết đánh cái câu đó lên trên mạng internet, nhỏ xíu đã thích theo mẹ về chùa quy tam bảo nghe pháp, giống như chúng ta vậy. Ở đây chúng ta có hai cái loại người xuất gia, một người là ấu điên xuất gia, một người là bán thánh xuất gia. Nhìn cái lứa tuổi các vị sư biết rồi, nhưng mà hỏi cái lứa nào đi tu tốt hơn không có. Mới hôm qua đài truyền hình An Biên phỏng vấn là cái lứa tuổi nào đi tu sức thì tốt hơn, phỏng vấn sư. Sư trả lời là đâu có nói cái lứa tuổi nào đi tu tốt hơn. Ở cái chỗ có người khi nào giác ngộ là tốt thôi, nhỏ giác ngộ là tốt, lớn giác ngộ là tốt, chứ không có nói là cái nào tốt hơn. Mà giác ngộ hay không thể hiện qua thái độ, việc làm, cách ứng xử, sự tu tập của mình, thấy mình giác ngộ hay không. Chứ không phải thấy mình già là ngon, thấy mình mang giới cũng tốt là tốt, không phải. Mà cái thái độ ứng xử, thái độ sống của một người đó cũng không. Chúng ta thấy bây giờ người ta, người không biết học đạo Phật, theo đạo Phật, người không biết ăn chay, Phật ăn chay, và nhìn rộng ra là người dân trên phạm vi thế giới đó, bắt đầu họ tìm hiểu đạo Phật rất nhiều. Năm nay là sư cũng quá bận, chứ đúng ra là có cả người Việt Kiều Việt Nam sống ở bên nước Nga mời sư sang để được nghe Phật pháp. Nước Canada, nước Úc, họ tha thiết được thần sư qua để giảng pháp và truyền giới quy y cho các bạn trẻ. Như vậy là trong cái đời sống vật chất đầy đủ như vậy, họ vẫn nghĩ đến chuyện nghe Phật pháp. Còn giới trẻ là nó đi nghe pháp đó thì suốt liên tục các khóa tu mùa hè, nhưng mời 10 khóa sư đi giảng thì được một nửa thôi, còn một nửa là các huynh đệ thay mình, chứ còn không làm hết rồi. Như vậy đâu đâu người ta cũng muốn nghe Phật pháp, tức là người truyền trao chánh pháp là ai? Là chính chúng ta đây, những người con trai giàu họ thích và con gái giàu họ thích. Nhưng mà bây giờ đó, thầy sư đã nói người trong nhà lúc đáng giả tật lời thật mất lòng, nói không sợ mất lòng. Các vị suốt ngày cứ phiền não mãi nói ai nghe, suốt ngày mở miệng ra là cứ ca cẩm tham trách mọi người, chả thuyết giảng cho ai nghe được. Mình là con Phật lúc nào cũng phải tri ân tam bảo. Đời sống bây giờ người cư sĩ tạm gia họ vất vả, họ phải một vai gánh trách nhiệm đối với gia đình, một vai với xã hội, và còn là hộ trì tam bảo. Đời sống bây giờ không phải dễ dàng. Chúng ta yên tâm an trú tu tập trong chánh pháp. Nếu chúng ta vì những nghiệp trước của chính bản thân mình, và lúc nào mình cũng than phiền, cũng phiền não nhiều hơn sự an lạc, mà phiền não đi trong những tháng an cư nữa, thì cái đó không đáng trách. Nhưng mà chứng tỏ trình độ tu tập của chúng ta còn kém. Chứ nói rồi, như là chị em thì không sợ mất lòng. Tu tập càng thấy phiền não nhiều thì không nên buồn, mà phải thấy rằng nhờ tu mới thấy rõ nghiệp của mình. Chứ bây giờ mình về mình kiếm cái thất lậu, mình ai chỉ lỗi mình, ai biết mình nghiệp chướng tới đâu. Chưa nào, tôi tự tu mình không biết mình tu tới đâu đâu. Chứ mới nói là tăng ly chúng tàn tạ, phải có những cái tập thể như vậy là mới biết đó, là con người mình từ bi hỷ xả sống theo tứ vô lượng tâm, hay hở chút là chấp, hở chút là bắt lỗi, hở chút là phiền não. Và hôm nay xin các vị nhìn lại điều đó. Tại vì trường hà nào các ban tổ chức trường hà cũng mong sư nhắc nhở đại chúng điều đó thôi. Nếu chúng ta lắng nghe được, chúng ta không có cảm thấy buồn rồi, thì cái điều nói thẳng nói thật đó, chúng ta sẽ tiến bộ. Nay sư cũng đi thuyết giảng về đây, từ ngày đi học Ấn Độ về năm 2005, 8 năm. Nhưng mà đi giảng trước đó rồi, trước khi đi học Ấn Độ đã đi giảng rồi. Đi giảng dạy ở các trường, hạ các trường trung cấp Phật học 10 mấy năm rồi. Nhưng mà lúc nào mà về đến lễ sư bà, thì tất cả lòng yêu thương đi trong lễ sư bà vẫn rầy la như thường. Mình nhờ như vậy mình mới tiến bộ, và nhờ như vậy mình mới là có những trải nghiệm để mình biết rằng mình tu tập đến đâu. Và lúc nào mình cũng muốn mình được sống trong lời tán dương, sự khen ngợi. Và nếu ai làm mình có phiền não thì tôi muốn có cái an thất của tôi một mình, từng ai được muốn tu. Thì như vậy tốt nhất là sống đời tại gia. Tưởng đời tại gia khỏe sao? Chà, bằng tuổi chúng ta đây mà thử sống đời tại gia đi, chồng với mấy đứa con. Chưa nào, nó chưa nói chuyện chồng chết tại gia 2-3 lần, chưa nói. Chưa, con cái phải đứa nào cũng hiếu đạo, đó, nó khảo, nó nên người không nói gì, nó hưng, nó hổ, nó không có giáo dục, nó thi ở lại lớp, nó trở thành học sinh cá biệt, nó trở lại báo tất cả mọi thứ cho chúng ta. Đời sống đó chứ, nó phải ai cũng là ăn sang làm nên được một đời sống gia đình sung túc. Bây giờ nhìn ra khổ nhiều hơn, mặc dù ai cũng nói là đời sống giờ sung sướng, đầy đủ vật chất hơn xưa, nhưng mà chúng ta tiếp cận với các hàng Phật tử cũng thấy không phải ai cũng sung sướng. Ai phải thấy rằng chỉ có phước không, còn thiếu phước thì có tài năng gấp mấy đi nữa cũng vẫn là để tiếp cận phong ba lộc đặc của cuộc đời. Vậy mà chúng ta được tu học, được mặc áo Như Lai, được ngồi nhà Như Lai, nghe chánh pháp, nhưng lúc nào cũng nghe sự phiền não, nên chúng ta không vượt ra được khỏi nghiệp chướng của tự thân. Giờ phút này ai cũng biết là chúng ta ai cũng có nghiệp. Người bán niên xuất gia mà đã trả xong các nợ về chồng về con thì cũng có quá đầy đủ về đời sống tạo ra rồi. Và nấu biên lớn lên và tới bàn cái tuổi này là cũng qua cái thời hành đều nè, rồi theo thầy học kinh học đạo cũng biết nhiều rồi. Chúng ta chỉ thấy là cái an lạc hạnh phúc hoặc khổ đau phiền não là do chính tự thân mình. Giờ phút này mà sao mà phiền não mà tiếng với người khác để đổ thừa đó, chứng tỏ là trình độ tu của mình kém lắm. Sao con phiền não vậy? Trời ơi, thầy không biết, thầy có thế này, thầy có thế kia. Thì là thầy biết người đó không dám giao tin cái gì hết, nó trách thầy luôn đó. Trong khi cổ đức giờ một người mà lúc nào cũng nghi thầy, oán trách thầy mình đó, tổ nó giờ giống như một cái hình ảnh, một cái túi rất, một cái túi không sạch, cái túi không đẹp, nhưng trong cái túi đó lại có một cục vàng. Nhìn thấy thầy rồi có điều gì cho mình bất mãn phiền lòng đó, nhưng không có cái ông Phật tử ở trong đó mình đâu có thấy đâu, nó phiền trọng, nó ganh tị hơn ghen hờn ghét nhỏ, xem thầy thương ai tin ai. Cái chuyện đó chùa nào đi chúng nơi nào cũng có, bởi vì Đức Phật cho chúng ta thọ 348 giới. Cái tâm lý sinh lý của người nữ lòng từ bi thì rất là lớn, rất dễ tha thứ, chưa nào rất bao dung, rất dễ hy sinh cho người khác. Nhưng một khi đã ghét, đã oán trách rồi thì nó căng cắn ở trong lòng không hiện xả được. Thương ai thì chậm chậm cũng như là bốn đất dưới, nó không rời được. Đức Phật biết tất cả những đặc điểm tâm lý của người nữ mới cho chúng ta phải thọ vào trong 48 giờ. Tại sao Đức Phật lại cho người nam chỉ có 250 giới mà tùy theo đi là 348 giới ạ? Ngài bắt mình phải thọ giới nhiều vì không thương mình sao? Quá thương mình, giữ nhiều để bảo vệ cho người đi tu tập. Mình giữ được là mình tu được, không giữ được không tu được. Đức Phật là nhìn rõ căn tánh của chúng sanh rất rõ. Phật năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự, nhi bất năng hóa đạo vô sư. Phật biết căn tánh của chúng sanh, biết tính tình, biết quá khứ hiện tại vị lai của mỗi chúng ta. Nhưng nhi bất năng hóa đạo vô duyên, với người không có duyên Phật không có độ được, Phật không có dạy được. Chúng ta có duyên lắm, cho nên là hôm nay sư hướng dẫn gặp các vị không phải lần đầu. Nhiều lần chúng ta được hội ngộ và được học Phật pháp bên nhau, chúng ta có duyên, cho nên giờ này các vị ngồi nghe sư hướng Phật pháp, và những người Phật tử hôm nay cũng có duyên được cùng nghe pháp với các hàng ni chúng của con gái của Đức Phật. Chúng ta nghe đó, hãy nhớ rằng chúng ta tu tập thì sẽ có an lạc, nhưng mà muốn có an lạc phải nhìn lại chính mình, vượt lên chính mình, vượt lên những cái tham ái, những cái nghiệp chướng, những cái tánh nết tham sân si tích lũy quá sâu dày từ vô lượng kiếp. Thật sự mình rất thích dạy các cái bộ kinh, cái bộ lớp học, tức là hàng tuần đều lên lớp dạy. Cái ý nghĩa sâu xa của các kinh tạng đại thừa cũng như kinh tạng nguyên thủy đó, tuyệt vời. Nhưng chúng ta đâu có cái duyên mà được gặp nhau hàng tuần.
lâu lắm chúng ta gặp nhau một lần, sắp tấn nhau phù hợp. Thì cái sắp tấn có cái điều đầu tiên thì các vị phải nhớ, giống như người võ sĩ mang cái đai bia đen là bắt đầu một giai đoạn phấn đấu mới. Chúng ta mang y của Đức Phật là bắt đầu một giai đoạn gian khổ. Gian khổ là gì? Để tự đấu tranh với chính mình. Nhưng cái gian khổ này không phải như ngày xưa đi cầu đạo nhiều khi phải quỳ suốt đêm như sương tuyết. Tu bao nhiêu năm tổ cũng chưa nói một lần. Bây giờ đâu có phải như vậy, gần núi thần chưa nào được thầy truyền trao chánh pháp, cái gì không biết hỏi thầy giải đáp. Đời sống đầy đủ không có phải là đi khất thực, có khi nơi đời có khi không, lúc nào cũng được đầy đủ. Như vậy thì chúng ta phải xem lại cái sự tu học của bản thân mình, chứ không thì là nó phí đi, phí chúng ta đã sống một cuộc sống như thế nào, phụ mẫu bất công can trị, lục thân như thế nào, đào trò bất nhĩ khứ, cha mẹ thì không có cung phục, xa lìa thân bằng quyến thuộc, quê hương làng xóm chia lìa cũng không làm gì được cho đất nước. Vậy đến khi vào tu chúng ta không làm được điều gì sao? Được chứ, chúng tôi sẽ làm một giá trị tinh thần và đạo đức. Lần 100 vị ni đây, về sau là 100 chiếc hoa sen thơm nhất mà làm gương cho các hàng Phật tử gương theo. Chúng ta rồi sẽ lớn lên trở thành những là bóng bồ đề tỏa tỏa mắt để các hàng Phật tử nương tựa bóng bồ đề mà tu tập chứ. Nhưng mà hôm nay chúng ta không có biết tu tập như thế nào, không biết làm thế nào để tự đoạn trừ đi những phiền não nghiệp trước của mình đó, thì cho đến già đến chết mình cũng không một cái bài than chứ không, cứ than khổ than chán than phiền não cho đến chết không có nghĩa đến gì. Ở đây trong đạo tràng cũng có một số việc lớn rồi, và xin đi giải các trường hạn cái chuyện đó là tất nhiên có. Có những chùa là đi trẻ không, có những chùa đi già không, và vô trường hạn là có đi trẻ và đi già. Đi già đây tức là người lớn tuổi được hồng phúc xuất gia, lớn tuổi nó phải bưng bò hồng bé cháu bé con, lớn tuổi là nó phải bé cháu nội cháu ngoại, và đây là được xuất gia thông dòng tự tại phước đức quá trời. Nhưng chúng ta vào phải làm đúng là người con trở lại chứ đừng cứ làm bò nội bà ngoại trong chùa. Nếu cứ làm bò nội bà ngoại ở nhà bé cháu làm, vào chùa làm sa di học đạo những cái này được không được. Nó có nhiều đi chùa khó lắm, người già vào tu rất lâu mới cho thọ cũng tốt chứ. Thọ nhớ sơ mới làm bà nội bà ngoại chứ không phải là huynh trưởng, phải làm anh trưởng chị trưởng và làm khổ đại em. Mình phải đã lớn tuổi đi tu mình phải hiền học nhân đức để cho đàn em quý yên. Nhiều người mới già người học gì nữa, nó mô như đạo Phật, mô như đạo Phật cũng chết cho rồi. Học cái gì? Có nhiều người nắm đấy. Rồi có nhiều trường hạn. Đâu thì ở đâu? À, lửa nhớ lên nha. Giờ nó giảm sư thức lên, còn không thì đâu. Dạ bên này bên kia ở dưới nhà thiền. Sau đó là sau đó cũng nghe các em nó kể là có những giờ không thích, nó rụng nhau nó bực hết. Và đa số là những người già già. Giờ nào thích thì lên nghe, giờ nào không thích. Nam mô Di Đà Phật, đằng nào cũng sáu chữ đó đủ rồi. Khỏi. Vậy thôi chúng ta khỏi xuất gia, chúng ta ở nhà nó môi như đạo Phật. Chúng ta là xuất gia là con dòng họ thích là duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm một đề chánh pháp, lấy trí tuệ là sự nghiệp tu học của mình. Ví dụ mình 50, 60 tuổi vô tu cũng phải lấy cái sự tu học để làm cái tiêu chí nam cho mình. Chứ không phải ta mình già rồi thì là lười biếng được. Trừ khi nào là cái thân này nó không cho phép, nghiệp về thân nó nặng nề làm chịu thuốc. Giống như cái câu chuyện ngọt nến mà sư sắp kể cho các vị nghe, có một cái vị vua đã lớn tuổi rồi là vua Bình Công, mà ngày xưa đó mình phải biết là vua chúa đi chăng nữa vẫn cứng nhắc xương, tại vì Đức Phật nói ta ra đời vì hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người mà, cho nên mình mình xuất gia mà gánh nặng cho người khác, mình phải biết nghĩ lại. Con gái giàu họ thích gì mà nó không giống lâu mà phải giống nó chứ, không giống cái gì hết trơn. Thấy chưa nào, nghe cái sư đó là lắc đầu, cái bà nó vừa giữ vừa sợ, gần bà nó sợ. Mình phải nói thật với nhau là có nghe như vậy, chúng ta không phải như vậy. Người cư sĩ mà gọi người tu là bà này bà kia là biết tổn phước rồi, nhưng mà chúng ta tu sao người ta cho ta gọi là bà này bà nọ, sư chứ là thầy, sư là thầy. Và chúng ta phải biết rằng thời Đức Phật còn lại thế, ngài bỏ tất cả rồi là mặc y mang bát đi trên đất khất thực mà độ tất cả các hàng vua chúa là hoàn thân quốc thích, các vị vua quy nghi, các vị công tử hoàng tử đi tu, các vị công chúa hoàng hậu đi tu rất nhiều. Còn bây giờ rồi cái thời xa xưa, cái thời cái phong kiến đó, các vua làm sao có trời rồi, cha hết muôn dân rồi, và mình phải đánh lễ dưới chân các vị thiền sư, các vị cao tăng. Nhưng người ta kính cái giới đức, người ta có tất cả rồi đó, thì người ta vẫn thấy giới đức là hơi hết. Khi người ta đã có tất cả trong tay, người ta vẫn cần, người ta vẫn cảm thấy cái người có giới có đức là cái người đáng cho người ta kính lễ. Chứ không phải vua là người có quyền uy và giàu nhất trên thế gian, mà có tất cả, vua cũng phải kính lễ các bậc sư. Cho nên chúng ta tu cho xứng đáng cái điều đó. Còn nếu mình tu mà người ta không kính mình á, sao nhân quả nghiệp báo của chính mình cũng có em ai được. Thì xin nhắc lại câu chuyện của vua Bình Công. Vua mới đến gặp một vị thiền sư và nói: ta cũng muốn học Phật pháp nhưng nay ta già. Nói ngay từ đó rồi, giống như là trời đã sắp tối. Thì vị thiền sư mới nói: trời sắp tối thì thắp nến lên, thắp đèn cây lên. Cái vua cũng nổi giận, nó đừng nói thiệt mà cái ông thiền sư này chọc giận mình chứ. Mình nói tuổi già giống như hoàng hôn, mà ông nói hoàng hôn thì thắp đèn lên. Thế nên ông vua nói: tại sao sư lại nói với tôi như thế? Tôi nói tôi già rồi, tôi không thể học Phật pháp, tại sao lại nói trời tối thắp đèn lên? Và vị sư giải đáp như sau: thưa hoàng thượng, tôi nói như vậy bởi vì cái tuổi trẻ giống như bình minh đó, ở đây có những vị còn trẻ đó nha, cái việc học giống như bình minh là bình minh lên, phía trước là cả một tương lai, một bầu trời quan trọng phải học, sau đó thì còn đem biết bao nhiêu sự đỡ đạt của việc học mình truyền cho đi khắp muôn nơi đó. Cho nên tôi nói cái người trẻ việc học giống như bình minh như mặt trời ấy. Còn người trung niên học thì giống như giữa trưa vậy đó, trời thì nắng gắt nhưng rất là say sưa nhiệt tình, giống như một số vị trung niên đang ngồi ở đây, tuổi người ta 40, 50 nghe đi nghe pháp là người ta bỏ hết ta đi nghe, mặc dù người ta rất là hiểu Phật pháp, vẫn thích nghe Phật pháp. Cho nên vị thiền sư ấy, người tuổi trung niên á mà hiểu Phật pháp rồi, họ rất là mê Phật pháp. Vì thế trên đời không có gì đáng say hơn, đáng thích, đáng mê hơn Phật pháp. Vật chất đến rồi đi, cái gì rồi cũng vô thường. Cái người trung niên á mà học Phật pháp chín chắn. Còn cái người trẻ học Phật pháp như một bầu trời bình minh trước mặt, tiếp tục học để rồi con ban rạng ánh sáng đến muôn người. Còn người già học cứ ví như một ngọn nến, một cái ngọn nến đó có so được bình minh không? Không. Nó so được cái ánh mặt trời giữa trưa không? Không. Nhưng nó rất quan trọng, bởi không có ngọn nến đó là cả một đêm trường u tối. Cả một tuổi già không học như là không có một ngọn nến nào trong đêm trường u tối vậy. Nên tuổi già thắp nến lên. Vì vậy sư khen ngợi các vị lớn tuổi nè. À, trước mặt sư có nhiều người vị lớn tuổi nghe chăm chú. Có nhiều vị đi trẻ người nghịch ngợm lắm, ngồi nghe thì vô trong tay này, qua tay kia bay hết, còn tay ngồi vẽ, thấy chưa nào? hình Phật, là hình hoa sen. Con cũng đang thiền nè, thiền bằng cách vẽ nè, mà nghe cái ai này qua tay kia hết, có nghĩa thứ gì cả. Cái hình nó vẽ mười hình cũng ai dám lấy thờ. Vẽ trong cái sự gì, cái phóng túng của cái tâm trí của trẻ, nó thôi, chứ không tập trung được vào cái gì. Người tu chúng ta, cái Đức Phật thường nhắc nhở là chánh niệm và tỉnh giác. Giờ học, chúng ta học, nghe pháp, biết nghe pháp, tụng kinh, chuyên chú tụng kinh, ngồi thiền, chúng ta ngồi thiền. Làm việc gì cũng việc đó, kết quả rất cao. Ngồi lên nghe pháp, học một cái bài khác, che cái bài khác, giáo có kết quả gì. Đã xuống hỏi nghe pháp hay không? Hay lắm. Hay gì? Gãi gãi đầu, không nhớ, không biết. Nhưng mà giống người biết nghe pháp qua, giống người biết. Như kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy, người học mà không tu thì cũng ví như là người đàn có nhạc mà tai lại để yên, không có hiểu biết được vị ngọt của chánh pháp. Chính vì vậy, cái chánh niệm và tỉnh giác, sự nhắc các vị đừng bao giờ quên. Chánh niệm bằng cách nào? Bằng cái sự pháp môn tu tập của các vị đó. Người tu thiền bằng hơi thở, chánh niệm, hít vào, thở ra, biết mình đang còn tồn tại trong chánh niệm trong hơi thở. Người tu niệm Phật, hít vào, Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra, Nam Mô A Di Đà Phật, để biết kiểm soát cái tâm mình không nghĩ gì khác. Chùa chiền có những việc đã xây cho mình, để chưa nào? Đời sống hàng ngày, cơm áo y đã có hàng đào mang tin thi cũng dường có người suy nghĩ cho mình cũng sao mình đâu phải ngồi nghĩ làm sao ngày hôm nay kiếm ra tiền đâu có đã có người lo cái việc của mình là đi tu nhưng tại sao cái mặt không tươi à tại sao cái mặt không sáng à cái tâm lo mắc nghĩ nhớ gì đó ý nghĩ đó lợi lạc cho ai không hay chỉ vì ích kỷ của mình ích kỷ của mình là gì để ý cho hôm nay ai thương ai ghét mình hôm nay ai nói lời gì làm cho mình buồn bực ai vẽ ai mai mình bỏ hết cái việc của mình là việc tu thế có một số trường người ta làm nó còn khỉ không thể ngồi bị tăng không thể bị mất không thể bị cái việc là người tu có tai như biết có mắt như mù có miệng như câm để tránh niệm trong cái việc tu của mình nhưng mình lại mù cái chuyện tu của mình sáng cái chuyện người khác cũng như tuyết ở trên nóc nhà mình quá trời mình không quét mình leo sang nhà người ta mình quét dùng nó quét xong lăn xuống trớ té mình gãy chân nhà mình tuyết còn đầy nguyên hết cái thiểu viên ngồi cười thấm với im lặng là vì hay quan tâm cho người khác quan tâm không phải quan tâm để sắp tới người khác tu mà quan tâm làm cho nhau phiền não mà bố tát không ai nói gì hết có ai lời là chỉ gọi với ông không ai nói gì hết im re nhưng mà xuống là bố tát bắt đầu nói là đặc tính của người nữ những cái lạ lùng ông như vậy ở trên cái học viện Phật giáo những lớp là 200 vị tăng 200 vị ni mà mình giảng xong bên ta lúc nào họ cầm máy đứng lên họ phát biểu họ có thắc mắc hoặc họ có những kiến giải gì bên ni là ngồi yên khi không ai mời là phải nói quá trời là nói chuyện có chuyện riêng mà khi mời nói bên đi ngồi mà đưa máy xuống bắt đầu sợ sợ cái sai cái sai người ta cười tự ngã bên ta người ta không sợ cái sai cũng sao phải đúng thì cũng được thôi đây không phải tất cả ta không phải tất cả đây nhưng mà muốn nói cái số đông là như vậy chính vì những đặc điểm mình như vậy mà làm sao mà Phật không bắt mình phải thọ các giới pháp nhiều trước khi lên hàng tỳ kheo còn phải là học học kiến thức sâu mà sáu pháp chưa học nữa và sau khi lên hàng tỳ kheo mình còn phải thêm mấy năm học các pháp chưa học nữa bước vào thềm thang của tỳ kheo của quốc giới Đức Phật biết mình có nhiều cái nhược điểm nhưng khi đã vượt qua cái nhược điểm tự thân rồi đó không ai tốt bằng người nữ tại người nữ có trái tim của người mẹ và cái trí tuệ của Đức Phật ở trên nền tảng của từ bi. Và từ bi là mình có sẵn rồi, từ bi mình có sẵn rồi, cho nên cái trí tuệ mà không có từ bi thì không phải trí tuệ của nhà Phật. Và mình từ bi có sẵn rồi, bây giờ mình tu tập để có cái trí tuệ, rồi từ bi và trí tuệ mình mới làm lợi lạc cho quần sanh, còn không nước mắt đã xấu thôi. Giọt nước mắt ý nghĩa phải là giọt nước mắt của trí tuệ, thắp sáng đèn của chánh pháp. Cho nên cái sự học không giới hạn mà sư vừa nói cho một trường hạ có các lứa tuổi khác nhau. Các vị sa di tùy theo trẻ phải càng học nỗ lực tu học để rồi sau này chính các vị cũng phải nêu cao ngọn đèn của chánh pháp. Các vị trung niên xuất gia hay tại gia càng phải miệt mài học tập, vì cái tuổi của các vị là rất dễ hiểu trải nghiệm cái cuộc đời này. Và do vậy Phật pháp cũng trong từ thế gian mà ra. Chúng ta từ những cái việc nếu trải trong thế gian thì thấy Phật pháp quả thật là tuyệt vời. Cho nên nó nhiệt tình nhiệt huyết như là mặt trời giữa ban trưa, còn cái học của người già như ngọn đến thắp giữa đêm trường. Trông nó leo lét, nó nhỏ đó, nhưng không có nó là chỉ có một màn đêm. Vì vậy người già mà hiểu biết thêm đức tánh hiền hậu từ bi đó, thì đó là những người mẹ tuyệt vời trong cái ngôi nhà chánh pháp của chúng ta. Sư mong các vị tu tập như thế có được không ạ? Các vị biết đó, trong cái cuộc đời của Đức Phật để lại chúng ta quá nhiều cái tấm gương và nhiều bài học, toàn những chuyện hiển nhiên sự thật. Giờ mình trở về Ấn Độ đó, thì cuộc đời của Ngài hiện hiện của lịch sử của một thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ và bây giờ thuộc vương quốc Nepal, cũng còn nguyên cái vườn Lâm Tỳ Ni đó, cũng còn kinh thành Ca Tỳ La Vệ đó. Chỉ có điều kinh thành bây giờ chỉ là nền nhật bản, còn trêu chọc những cái gì của sự vô thường trước phong ba tuế nguyệt, nhưng vẫn còn cái nền nhật của kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Tại sao gần 3.000 năm mà đất đai và sông núi không lấp đi, xóa đi mọi vết tích, nhưng không, chư thiên phải gìn giữ để chỉ cho chúng ta biết rằng cuộc đời Đức Phật là một cuộc đời của con người có thật, chứ không phải là một cái vị ở trên trời xuống để ta là Phật. Con người như con người của chúng ta cũng có gia đình, mối dây thân bằng quyến thuộc, từ bỏ tất cả đại sự xuất thế rồi với chí nguyện xuất gia mà đem ánh sáng giải pháp đến cho muôn người. Ngài đọc diệt 2557 năm rồi, và giờ thì cả nhân loại vẫn phải cúi đầu ngưỡng mộ. Thế giới này những người không theo đạo Phật, người ta cũng phải ngưỡng mộ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bởi đạo Phật đi đến đâu là hạnh phúc bình yên và an lạc đến đâu. Còn bây giờ chúng ta nghĩ mình chết chúng biết để lại cái gì ta? Không bao giờ nghĩ điều đó. Chỉ sợ tối ngày sợ ta không thương, tối ngày sợ ta thương mình ít hơn người nọ người kia, bởi cái bản tính người nữ là như vậy. Ở nhà thương con thương cháu, vào chùa thì muốn người khác thương mình. Đó, cái bản tính của người nữ yếu đuối ở chỗ đó. Cho nên đó, mình phải vượt lên những cái nhược điểm của người nữ để mà tu tập và cũng một ý chí trưởng phương giống như kiều đàn chí bảo ngày xưa. Bây giờ nuôi giới trẻ đã trở thành mối lo của các sư bà hay trường, tăng lên trẻ cũng thành mối lo của giáo hội. Tại vì cái nền tảng tu học các vị bị phai mờ đi bởi cái thế sự bây giờ thiên về khuynh hướng vật chất và dục lạc nhiều quá, các vị bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng không hay, không hay là ảnh hưởng nguy hiểm như vậy. Cho nên bây giờ khi học với các sư bà đó, ở đây có sư Diệu Ngộ và đi học hay học các vị trưởng đó, hoặc sư Diệu Ngộ cũng biết lúc nào các vị trưởng cũng nói làm sao các trường học, các chuyên đi về các cái đơn vị thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lớn học, thành phố lớn học là phải ở các trường đi, không chờ nhà trọ, không chờ chúng ta, là bởi vì không đủ cái bản lĩnh và nghị lực đứng trước sự cám dỗ của cuộc đời. Ngày xưa còn sai đi đó, dễ thương lắm, nhỏ xíu vô chùa mẹ biểu về không qua, nhưng mà lớn lên rồi quên mất. Bởi vì sao? Cái sức hấp dẫn của người khác phải làm cho mình quên thầy, quên tổ, quên đi những cái gì mà nung nấu cho mình cái tuổi ấu thơ. Cho nên cái điều đó các nhà trưởng đã hướng dẫn đi giảng đường hạ, nhớ sắp tới đi giới trẻ nha, lúc này ớ quá, nhà ớ làm sao đi trưởng đầu nghe người ta nói ở đây không biết như thế nào, chứ có những nơi ni và tăng trẻ đi một cặp với nhau vào ăn trưa, cũng có thể là 23 nhưng không nên làm cho người Phật tử hiểu lầm. Có thể là 23 thôi, nhưng ở ngoài đời thì không sao hết, nhưng mà nhà đạo là người ni đã đi ra ngoài phải đi hai, chúng ta học lâu từ nhỏ. Bây giờ nếu mà đi hai mà một nam một nữ thì càng vui thì sao? Có những cái nhà ăn chay á mà các em đưa sư cô là sư chỉ muốn đi ra một cặp, một cặp cái mình vô các bạn mình chào sư, các bạn mình cười mình chào lại, trong khi mỗi một bàn là một nam một nữ, một tăng một ni, một tăng một ni. Chuyện gì mà nó ngày xưa ở đây đi tu học không có đâu, lên thành phố lên bắt đầu có cái đó. Cho nên ít có thích đi vào một cái chỗ nhiều khi đói luôn, ráng đi về không thích ghé của nhà hàng chay nữa. Nhà hàng chay tăng ni ăn là nhiều, tăng ni là cứ một nam một nữ thì làm sao gọi là thắp sáng ngọn đèn chân pháp. Nói để cho các vị cái mốt có đi lên thành lên tỉnh học, đừng có rơi vào trường hợp làm đau lòng thầy tổ và làm nỗi lo lắng cho các sư bà. Có một sư bà nói với sư nay Hương Dũng mới đệ tử rồi, hỏi Hương Dũng vậy, nói con một ít em con ít thôi, sư con đi dạy nhiều quá con cũng không dám quá nhiều. Sư bà nói bây giờ nhà sư bà lớn tuổi rồi phải cho đi học, mà đi học cứ coi như là phóng xăng rồi nè, mất á, đi là mất. Mà như ở nhà nó chơi mình già, không dạy thì nó gì á, nó đòi đi học, mà đi học coi như phóng xăng. Các vị nghĩ không? Chúng ta là sao? Cạo bỏ râu tóc, thế phát xuất ra thân hình dị tổ, ý chí siêu phương của mình bắt lưu bên cạnh, rơi vào trong những cái cám dỗ, cái phiền não của cuộc đời. Nhiều thứ dạy học, nhiều bạn đi sinh trẻ, cứ sinh mốt con học xong về chùa sư, cũng đâu có nhận những người như vậy. Mắc gì bây giờ lớn vậy lại về chùa sư, con thương sư, con mến sư, con quý sư của cái thầy tổ đó. Tự bỏ cái ý tưởng là đây con được cái chỗ khác. Chính như bản thân Hương Dũng đây nhìn những con người lúc nào cũng nghĩ chuyện bỏ thầy chỗ này chỗ kia là buồn lắm. Thầy mình thế nào thế pháp cho mình ý áo thế nào mình không trung thành mình cũng đi đâu. Mình mến sư mình quý sư cái gì về sống chung rồi biết. Tôi còn khó chịu hơn sư phụ cô gấp bao nhiêu lần có một đường tâm khó chịu như vậy, tôi khó tâm. Người mới gặp ai dễ thương mà chúng mới biết chứ. À, cứ liếc nhìn sư dễ thương dễ thương dễ ở với sư nó bắt đầu muốn sắp tuổi gì đi đi nữa đi đi muôn trùng và làm cái cuộc đời không có nghĩa lý gì hết, mang nợ có đà la tiếp thế của chúng sanh phải nhất quyết là tu học. Đừng quên sư nói nhìn ông thầy mình như vậy đó, nhìn có những cái cho mình không thích ông vậy đó, giống như một cái túi coi thứ xấu đi, có cục vàng trong đó, các vị đâu có thấy được cục vàng, mắt mình mờ đâu có thấy gì đâu, cục vàng vật quý ở trong đó, đó. Sáng ngời trong đó chúng ta đâu có thấy được. Cho nên nói chuyện với chư ni thì phải nói là đầy lòng yêu thương và lúc còn nhỏ, nhưng mà nói nhiều khi khi đi đường gặp. Bên với thầy và cho chúng ta mấy nay cũng phải nói lỗi chúng ta để sắp tới nhau thôi, chứ không phải nói rằng là đi có những cái này kia mà ta không có. Nhưng chuyện mình biết nhà mình không biết ai. Tại vì sao? Đức Phật đã khẳng định rằng người nam hay người nữ nếu đã xuất gia đứng trong hàng ngũ, đứng trong cái giới giáo đoàn của Đức Phật thì khẳng định đều có thể thành Phật. Người cư sĩ tại gia Đức Phật còn chưa bỏ qua ngại cho các giới của người cư sĩ tại gia để tu tập đạt các quả vị, cũng chỉ người xuất gia như mình. Chúng ta thấy đó, nam nữ đều có Phật tánh, có trưởng lão tăng kệ, có trưởng lão ni kệ, tức là những cái vị a la hán sau khi viên tịch để lại các bài kệ hoặc để lại những cái bài thơ giác ngộ, bài kệ giác ngộ. Thì bên tăng bao nhiêu nguyên ly cũng nhiều như vậy, bên tăng tác của a la hán nhiều nguyên ly, tác của a la hán rất nhiều. Nhưng cái thời này tăng ni đâu ít tác quả, bởi vì sao? Bởi vì thế sự chạy theo vật dục quá nhiều. Ngày xưa thì hàng Phật tử người ta phải bỏ công vua chúa, phải bỏ công xây dựng chùa chiền thần tâm linh rồi. Nhiều khi mình đâu có chịu bỏ cái hang hang gốc vắt ở trên núi chứ non sơ đó, mình không bỏ, tại vì mình yên tâm tu hành trong cái nơi của công văn. Hàng Phật tử phải là xây dựng chùa chiền thần các vị xuống để ban giáo pháp cho chúng sanh, chứ không phải là mình tham cái chùa to để làm gì. Chùa to mình chết có ai mang theo không? Nhiều người hỏi con đi tu được làm gì? Con đi tu được lớn lên tôi trụ trì. Trụ trì là cái gì? Tự trụ trì là ai đó là ông vua đó. Người trụ trì không biết trách gì gắn bắt Phật pháp của mình cũng phí không? Cũng như xây cái nhà tôi mình chết cũng để lại. Hoàng pháp vi gia bộ, lợi sanh vi bộ. Cái việc hoàn pháp là công việc hàng ngày của mình, làm lợi cho tất cả chúng sanh là bổn nguyện của mình, chứ không phải là đi tu để xây cái chùa bự ở trong cái chùa đó. Có nhiều người đánh mất tất cả cái sự tu tập về cái chuyện xây cái chùa. Chúng ta tin vào nhân duyên và sự hộ trì của Tam Bảo, cái gì đến sẽ đến. Mới nghe các sư nói chùa Phước An xúc xưa nằm trong ở đâu đó mà đường xá rất khó đi vào, ngấp ngáp rất khó. Rồi sư ở đây là hút thuốc bố thí giúp người, người ta giải tỏa đất đai như thế nào đó, người ta đền bù lại cái vùng đất này huy hoàng sáng đẹp để xây một ngôi chùa mới khánh thành ở mùa hạ đã được đi chúng ăn cư tuyệt vời như vậy. Nhìn đi nhỏ 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 cỏ thầy đi lấy tiền mua cốc cốc ăn ăn là cái gì? Tu dù ai cũng còn lấy tiền đi mua cốc, mua miếng đất nhỏ nhỏ xây cái cốc, bỏ cái tư tưởng đó. Tại vì chúng ta không tiến bộ trong cái cốc đó được, làm thì có hai người tu ở trong mà tiến bộ được thì cũng ái ở trong đó, nữ nữ cũng ái nhau, nam nam cũng ái nhau như thường, giận hờn tối nặng. Tu một người thì ai chỉ lỗi cho mình? Đừng có nghĩ cái chuyện nhỏ nhỏ đi mua miếng đất nữa, trở thành phong trào. Sư cũng nói thẳng các hàng đệ Phật tử không ủng hộ mua miếng đất 100-200 mét vuông. Chùa chiền như vậy chúng ta không ủng hộ thì đi chúng tu hành cho hoàn pháp lợi sao cho muôn dân được lợi đạt. Chúng ta ủng hộ những ý tưởng ích kỷ của một hai người mua miếng đất 100-200 mét vuông xây cái nhà để ở. Tướng nhân duyên, nhân duyên nhà ca mạc có để lại, ta muốn cả gia di tự, chuyện của mình không có. Ta nên mua đất, xây cái nhà mấy tầng lên ở trong đó cũng là tu, nhưng lợi lạc được bao nhiêu người, chứ không phải sư nói là các vị không tu. Nhưng một mình cũng không đi đến đâu. Chỉ có ở trong chúng như vậy nha. Đến nay là gần hết cái tháng 6 này rồi, mình hết tháng 6 chuẩn bị kết thúc mùa ăn cư kết hạ. Trong mấy tháng ăn cư vừa qua, những khi ăn lạc, những khi não phiền, chúng ta có dịp nhìn lại tâm mình rồi đó. Có những người mà có duyên sống ở cái nơi thú xứ, một hai người về đây sống chung phải thấy tấm mình rồi đó. Nó sống chưa mới thấy tám thôi,
sống một tuần không thấy tám rồi.
Thì sư sư bà nó con tu sao thấy tám, nghe chả hiểu gì hết. Bây giờ biết thấy tám là gì rồi. Thì xưa lúc nào cũng thấy mình tốt hết, còn thấy tám là bây giờ lúc mình sân mình biết mình sân, lúc mình giận biết mình giận, lúc buồn biết mình buồn vì cái gì, lúc than khởi lên biết mình than khởi lên. Đó là điều Đức Phật dạy chúng ta. Mặc áo Như Lai, ngồi trong nhà Như Lai thì biết quan sát thân mình, chứ không ai mặc áo này mà thành Phật liền được. Chính vì vậy, mỗi một con người khi mang thân người phước báo lớn lao, nhưng trong cái thân người đó nó có cái thức đó nó đã tồn tại, nó luôn luôn trong nhiều kiếp sống trong vòng sanh tử luân hồi. Cái thần thức đó, cứ mỗi một kiếp sống cái thần thức đó nó thay đổi một chút, hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn. Chúng ta đang tu đây là thần thức nó phải chuyển hóa tốt hơn, và sau chúng ta chết đi đó, cái xác để trả cho các cụ thì cái thần thức này tiếp tục đi thọ thai là các thân sau. Các người cư sĩ tại gia cũng có cái thần thức, các vị làm các việc phước nhiều, các vị làm các việc tội thì chết, cái xác này trả về cho các cụ, còn cái thần thức đưa các vị đi đầu thai. Nếu phước nhiều thì trở đến thế nào, sanh vùng Trung Quốc lại gặp Phật pháp, vào dưới đất nước có Phật pháp gặp thầy làm bạn sát để tu tập, hoặc nếu chúng ta chuyên tâm niệm Phật thì về vãng sanh tịnh độ nơi phạm thắng bồ tư tịnh độ trẻ. Cái thần thức đưa chúng ta đi, cái thần xác này chả có gì để tiếc. Người tu cũng vậy, do sự tu tập mà cái thần thức này đã chuyển hóa chúng ta ngày một tốt đẹp hơn. Tu mà giờ nó thực chết là hết, mất cái chả tu làm gì. Tu phải tin có nhân quả, tin có luân hồi nhiều đời sống kế tiếp nhau. Nay mà ngồi nghe Phật pháp mà hiểu, tức là chúng ta đã nghe Phật pháp từ vô lượng kiếp. Nay sanh ra mà ham tu là đã tu từ nhiều kiếp. Nay sanh ra mà biết là người Phật tử, biết bố thí cúng dường, đã làm cái hạng đó từ nhiều kiếp. Không phải dễ đâu, tại vì chúng ta thấy trong vòng luân hồi đó là thú làm chi, địa ngục chi, nhà quỷ gì, súc sanh Atula mình cũng có hết. Chứ đừng nói không có trong cái đó, tôi lúc nào cũng tu á. Chứ tại sao mà trong tiền thân Đức Phật từng làm khỉ, từng làm chim, từng làm sư tử cũng có, rắn rùa có hết. Nhưng kiếp sống nào là súc sanh cũng mang cái hạng nguyện cao cả. Chúng ta là thân người nghe Phật pháp đây chứ đầy những phiền não, thậm chí ác nghiệp luôn. Không phải chỉ tập nghiệp không, ác nghiệp. Do vậy, chúng ta đừng quên rằng cái người tu học thì phải lập cái chí tấn tu, tinh tấn trong sự tu học, không có mệt mỏi. Trừ sâu hại bên trong mình đó là cẩn thận từng lời nói, ý nghĩ và việc làm, chứ không có hẹn thôi kệ, nay mới mà từ từ tôi sửa, nay mới mà cứ như vậy riết nó khó lắm. Giống như là ông thầy không sai dây cũng chưa tiểu, thầy dạy sai dây có làm cái gì cũng phải cẩn thận hết không, không được có làm khổ nghe chưa à, không được làm khổ. Và ông bà thường có nhiều chú tiểu lắm, cái chú tiểu người ta hay chê là ngốc nhất là bởi vì không biết nói gì hết trơn, nói ra cười nó đi lặng. Trong khi các cái chú tiểu cùng tu học, chú nào cũng thông minh, rồi lanh lẹ, rồi tháo vát, rồi này kia. Nhưng có một ngày đó, thầy họp hết chúng lại. Hôm nay thầy kiểm tra xem các con tu như thế nào. Nào, con hãy đem cái đèn thầy đưa cho các con để học các em lên đây. Tức là ông thầy cho mỗi đứa cái đèn dầu. Ngày xưa là những cái đèn về sáng lưng như vậy, cái người cái đèn nhỏ xíu như vậy đó. Và nếu mà hết dầu rồi thì nhiều khi lấy cái chân nhang đó, cái nhang đó đốt lên lấy cái đầu nhang đó ghi từng chữ về học nè. Còn hòa thượng Thích Minh Châu là viên trưởng viện Văn Hạnh dịch tất cả các kinh điển bằng tiếng Mali sang tiếng Việt để chúng ta cũng đọc. Cái nguyên thủy ấy phải dịch từ tiếng Mali sang. thì khi ngày học bên Ấn Độ thì sao? Trời nóng mà, mùa hè này nóng mấy độ, làm gì có máy điều hòa, làm gì mà có tiền mà sinh viên mà có máy điều hòa mà nóng chết luôn 50 độ, các vị hình dung coi làm sao học đây. Hòa thượng mới vào trong cái lu nước lạnh, ngồi trong cái lu nước lạnh, xong bắt đầu là dơ cuốn sách lên, cuốn sách thì nằm ở trên cái lu đó, mình nhìn thấy nó đọc học dịch, cái nước nó nóng rồi đó lại nhảy ra thay nước lạnh khác ngồi trong cái lu nó học, quá nóng không chịu nổi. Vậy mà nguyên cái tạng kinh điển bằng tiếng Pali là hòa thượng dịch, 2/3 là do hòa thượng dịch hết. Ngày về nước bắt đầu làm viện trưởng, viện bảo hạnh cũng bắt đầu hướng dẫn các lớp tăng ni tài. Cho nên chúng ta thấy các vị tiền bối của mình học trong điều kiện như vậy mà, thì giống như ông hòa thượng này cho các đệ tử, các sa di mỗi đưa cái đèn dầu, các vị biết như thế nào? Các con đem hết đèn lên đây, các chú tiểu bưng đèn ra 10 cái cả. Cuối cùng cũng chắc cái chú tiểu mà bị người ta chê là tiểu nốt, cái tiểu mà bận miệng nó nói là người ta cười, chắc lên bưng cái đèn lên thầy coi, kiểm tra từng người từng người, cuối cùng cũng vỗ đầu chú tiểu nốt, nói con sẽ là một cái người học trò mà ta đặt niềm tin tưởng. Tại sao như vậy? Tại vì trong các cái ngọn đèn chỉ có cái đèn của chú tiểu đó, mà bị chê là tiểu nốt, tiểu ngu đó, là sáng sạch nhất không một cái từ bóng cho đến đèn đến tiên. Còn các chú tiểu lăn lẹ khác có nhiều đó, cái đèn nào cũng mờ căm, mũi đóng cả lớp, không muốn đóng cả lớp là không có học. Muốn đèn mờ căm tức là mở ra rồi nằm lên nó ngủ. Còn cái chú tiểu sa di này đèn bóng sáng trưng, nhưng mà đó ông thầy thấy. Như chúng ta cứ yên lặng tu đi, Phật chứng là dùng chữ Phật chứng này, Phật chứng là như cái tâm mình nó sáng lên là Phật chứng. Cái Phật ở đâu? Tâm nè. Phải chưa nào? Phật hoàn toàn nhân tâm có tư thơ như thế nào? Phật trong nhà chẳng phải tìm xa, nhân khuấy bổ nên ta tìm Phật, chỉ mới hay chính Phật là ta. Phật ngay ở trong nhà, ngay trong tâm mình nè, không có lau chùi rửa ông phật mở cằm hết trơn trọng, bắt đầu đi tìm chỗ này chỗ khác, nhân quý bộ là phiền não, đi tìm chỗ này chỗ kia, rồi tìm cả đời cuối cùng sao quay trở lại mới biết Phật ở ngay chính tâm rồi. Mình hết phiền não là ông phật xuất hiện, mình phiền não là ông phật biến mất, chứ khỏi phải nói gì hết. Có đồng ý như vậy không ạ? Nói thì nói như vậy chứ nhắc sắp tới các vị đi tu tập thì vậy chứ đừng có ai mà xem thường đi giới nha. Đi giới là có sức mạnh của đi giới à. Ít nhất là Học viện Phật giáo Việt Nam là từ năm 2006 là chuyên đi đã bắt đầu dạy tại học viện, dạy cả chuyên ta. Vì đều Huế là Hà Nội không có, nhưng thành phố Hồ Chí Minh là chuyên đi, có đầy đủ năng lực và đức hạnh có thể hướng dẫn trong các lớp chuyên ta học. Từ năm 2006 đến giờ 2013 là bao nhiêu năm rồi? Đó, 7 năm thôi quá. Và vẫn duy trì. Và các thầy, quý thầy được học cái chiêu đi vẫn rất là kính trọng và thân thiện, không phải ác cảm. Và mà lo thờ bác kiểm pháp cho bác tôi học là không ai mà câu đọc. Mình vẫn thờ bác kiểm pháp đây, nhưng quý thầy vẫn tôn trọng. Bởi vì sao? Mình truyền ra kiến thức cần thiết, cần phải được học. Nhưng nếu chúng ta không đủ khả năng, đức hạnh, nó đừng nói cái chuyện đó. Nhưng mà cái người nữ mình, cái trí cả trường phu đó, như Khước Kiều Đàn Chi Mẫu đó, như một tấm gương sáng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tất cả tăng chúng thời đó còn ngưỡng mộ. Nó đang sống trong là cung vàng điện ngọc, bỏ hết, tự cả bỏ râu tóc, ăn mặc vải phấn tạp đi chân không, từ kinh thành các tỳ bác về tỳ sa li vasali, và chính nơi đó là nơi Đức Phật cho người được xuất gia đầu tiên. Các vị biết là vasali cũng là cái nơi, tại nơi đó Đức Phật tuyên bố ta sẽ nhập niết bàn sau 3 tháng. Ngay cái nơi Đức Phật cho người được xuất gia là nơi đó Đức Phật tuyên bố ta sẽ nhập niết bàn sau 3 tháng, và vasali là nơi Đức Phật an cư kiết hạ mùa cuối cùng. và nơi đó là Đức Phật cho người được xuất gia. Thì sau đây đó, cái chùa mà Ni Sư Khiết Minh đó đang xây dựng ở đó, rồi sắp mời các sư qua khánh thành. Khánh thành cái gì đó, cái bảo tháp, nơi đó nhiều cái dấu ấn quan trọng trong cuộc đời Đức Phật, mà Tỳ Xá Ly là nơi Đức Phật cho người được xuất gia. Tăng trong lúc đó họ ngưỡng mộ lắm, tại vì nó các bà hoàng công chúa tiểu thơ nó thiếu cái gì nữa chứ, mà bỏ hết tất cả mà đi trên đất mà mặc phấn tạo, mà đi bao nhiêu ngày trời trên là đi bị đường xá cứ cách chạy máu, quần áo tóc coi như là tất cả đều ướt đẫm mồ hôi về xin Phật cho xuất gia. Nhờ La Nam tôn giả bạch Đức Thế Tôn ba lần, có những điều kiện phải tôn thờ bất định pháp, những sự khó khăn ban đầu thôi, nhưng Đức Phật cho biết việc xuất gia không phải là dễ dàng. Cuối cùng Ngài đã cho Ni Đoàn được thành lập. Đó là một cái cuộc cách mạng vĩ đại trên đất nước Ấn Độ, vốn là đất nước coi người nữ chỉ là một cái bộ máy để mà đẻ ra các con. Nhưng mà không phải người có nghiệp nào cái nam thân nữ, lúc nào cái nghiệp nào nam thân nữ. Xin lỗi các vị, cũng có những người vì nghiệp mà họ thân nữ, có những người vì bổ nguyện mà mang thân nữ. Các ni trưởng, các sư bà vì bổ nguyện mang thân nữ thì độ mình. Các sư bà, các ni trưởng công hạnh cao quý độ biết bao nhiêu lớp người ni thành đạt, giáo hóa cho chúng sanh. Cũng rất là nhiều người ni có đệ tử là các bây giờ tại hòa thượng và thượng tọa vẫn đảnh lễ các sư bà. Cũng đó là vì nghiệp nào mà mang thân nữ đó sao? Bổ hạnh nguyện mà mang thân nữ. Nhưng mà gia hoàng hậu đó, nếu mà cũng là nam như vô tình phạm, lấy đâu mà sanh ra thái tử tất đặt ra? Rồi sao mà thành Phật đó không? Còn những người đã mang thân nữ vì cái hạnh nguyện. Chúng ta cứ đừng qua giờ nói, dạ con người nữ nghiệp nặng. Cái đồ mình nặng thiệt. Có chuyện đó rồi, mình nghiệp nặng, biết nghiệp nặng, tôi biết tôi nhẹ nhàng, tôi an vui, tôi giải thoát. Thế thôi, tôi không có so sánh với ai, tôi không so sánh với ai, tôi chỉ biết tôi cố gắng tôi thờ đến bất định pháp, tôi làm theo lời Đức Phật dạy. Và phải thờ bất định pháp, vì Phật cho bất định pháp như một vương nguyện làm cho người nữ khiêm cung giới hạn. Mình không có bác kiểm pháp về những thẳng đạt cũng rất là dễ quên chính mình, tự cao tự đại, đánh mất chính mình. Cho nên người nữ vẫn phải tôn thờ bác kiểm pháp bất cứ vị trí nào, vẫn tôn trọng cung kính chư Tăng, không cần bàn, không cần biết chư Tăng họ cùng ra sao, mình cứ biết họ đã mặc áo của Như Lai, mình xin đặt lệ. Tự nhiên giới hạn của mình sẽ càng cao đẹp thôi, chứ không có điều gì mà chúng ta phải lo nghĩ. Ni giới chớ có xem thường, phụ nữ đừng có xem thường, bởi vì cuộc sống này không có phụ nữ cũng không có cuộc sống, không có ni giới tăng đoàn cũng sẽ có những sự khó khăn. Như đôi cánh trên một con chim, cũng phải có bên tăng bên ni. Con chim của Phật hầu pháp với rất cao trên bầu trời. Trong cái thời Đức Phật còn tại thế, có câu chuyện về Samavati, hoàng hậu vợ của Vua U Điền. Vua U Điền là người đầu tiên xin Đức Phật tạ tượng Phật. Tạ tượng Đức Phật bởi vì trong những cái lúc mà Đức Phật về cung trời thuyết pháp cho Vasa hoàng hậu nghe, dưới này tăng chúng nhớ Phật quá. Phật cho Anan trồng cái bồ đề, đảnh lễ cái bồ đề, nhìn cái bồ đề để đỡ nhớ Phật. Nhưng Vua U Điền vẫn xin tạc hình Phật, tượng Phật, để khi không có Phật đảnh lễ tượng Phật. Đó là cái đức của Vua U Điền. Vua U Điền có tâm nguyện đó rồi thì cũng không có ai mà tạc được, mà không ai dám. Bởi vì Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, người ta không làm sao mà giống Phật được. Sau đó có một vị chư thiên, mới là hiện thân như là một người thật đạt được. Mới nói tôi xin hứa với vua tôi sẽ đạt cái tượng Phật của Đức Phật. Ông là dám làm, không còn ai làm, cũng không dám hết. Vua Biền rất là vui mừng và mời cái vị chư thiên này thủ ít ma thì phải đạt cái tượng Phật. Và ông chỉ đạt trong một ngày một đêm để hoàn tất một cái tượng Phật 32/1/10 này, mà vừa mới nhìn là phát tâm tin thọ phụng hành trên Vu Điền hết sức hoan hỷ. Nhắc đến tượng Phật, chúng ta phải nhớ cái Vu Điền là người có tâm phát khởi xin Đức Phật tạc được Phật và giờ mới lưu truyền trên thế gian. Cái gì cũng phải có cái nguyên nhân của nó, chứ không phải Phật đi Phật để tượng lại không có. Thế giới cũng phải có nguyên nhân, chứ phải tự nhiên mà có nhớ cho mình tu tập. 348 giới là do đi chúng có phạm Đức Phật mới chế ra giới để bảo trì, chứ phải tự nhiên mà có nhớ. Bất cứ cái giới gì Đức Phật cũng phải cho nguyên nhân mà chế giới và lòng từ bi mà chế giới sang để chúng ta tu học, chứ không phải tự nhiên Đức Phật thành Phật cái mồi chế ra giới một có thành lập tăng đoàn có gì bất ổn lập tức chế giới để bảo vệ tăng đoàn. Thành lập đi đoàn có gì bất ổn phải lập tức chế giới để bảo vệ đi đoàn. Ví dụ như ngày xưa tăng ni thời Đức Phật cũng đừng bắt đi thất thần, đâu có giết con gì đâu, mà Đức Phật nói tăng ni phải giữ giới sát, không được phàm mà giới sát, đâu phải là hàng cư sĩ giữ giới sát mà trong những giới trọng giới sát là một trong những giới cực trọng. Về nguyên nhân thì mà Phật chế giới sát trong khi tăng ni hoặc là đi khất thực, có sát xâm hại vào đâu không? Khất thực ai dư gì thì ăn cái đó mà. Tại sao Đức Phật nói tăng ni phải giữ giới sát? Các vị không biết đâu, cũng không biết. Có nguyên nhân để chế giới đây. Ngày xưa chúng ta giờ tu nè, tu thiền, tu tịnh độ, niệm chú, thiền tịnh độ tông, tịnh độ tông vân vân. Nhưng thời Đức Phật còn phải thế, thì Đức Phật thường hướng dẫn cho tăng chúng tu pháp môn là thiền quán, quán thân bất tử. Cái pháp môn hồi đó hay thực hành là quán thân bất tử. Thì người ta phải ra cái chỗ gì? Cái chỗ thiêu xác, nhìn cái xác. Những cái xác mà không thiêu trương, phình, hôi thối, rồi bị các con này con kia rụt rỉa, rồi là rồi thối nát trương phình, nhìn cái thân vô thường như vậy thì người ta cảm thấy không có liên tiếp gì. Ta nhìn thấy cái thân bỏ vào trong củi để thiêu lên, bắt đầu là trương phình lên, bởi vì cái sức nóng, cái gan, cái những cái gì mà cái bao tử rồi đường nó căng lên, nó nổ bùng 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 bùng. Sư là chứng kiến cả thiêu người lớn độ, nhỏ lớn ở cái nhà thiêu ở Bình Hưng Hòa nó cho cái lò không thấy gì đấy, nhưng mà Ấn Độ để giữa ngay cửa sông Hằng là thiêu. Các vị qua là thấy nặng mà, vì cái sông Hằng là cái nơi để thiêu xác, có một cái đống củi rất lớn, các vị chỉ có tiền để mua củi được. Còn cái người nghèo thì sao? Chết cổ đốt được bao nhiêu đốt, còn như đẩy luôn xuống sông. Con này con kia nó ăn cũng sao chuyện. Nó không quan trọng sao đâu. Một cái việc đưa các sư đi thăm các thánh tích, đưa ra bờ sông Hạnh mình nhìn thấy cả thiêu người. Mình thấy tại sao ngày xưa Đức Phật cho chư tăng tu tập quán thân bất tử, đi ra những nơi thiêu xác người chết đó để mà quán thân này có gì đâu. Xong rồi á, đằng này thì thiêu xác, bắt đầu lại là thuê một con thuyền dạo trên bờ sông, trên sông Hằng, ngắm bình minh trên sông Hằng. Thì mới ra sông Hằng là các vị biết là đẹp lắm, bình minh lên mà. Cái bờ bên này thì vô số người dùng nước sông Hằng tắm, gội, làm lễ sông Hằng, uống nước sông Hằng ngay tại một chỗ luôn. Dạo trên sông Hằng, uống trên sông Hằng, múc nước về thờ trên sông Hằng. Sông Hằng là dòng sông linh thiêng và huyền bí quá độ. Bên này quá trời người, chi chít người bên kia vắng tanh không có một bóng người. Người ta nói đó là một thờ của giác ngộ, bên kia là vô minh. Bên này có trí tuệ, bên kia vô minh nên không ai bắt cái thờ bên kia hết. Nghe cái thầy kể như vậy, bên kia không có một bóng người, vắng tanh và từ bỏ mặt trời từ bên. Những con chim bay qua bình minh trên sông Hằng đẹp như vậy. Nhưng nơi cái sông Hằng là Hằng tỷ tỷ mới xác nhận được bỏ xuống dưới đó. Thiêu xong con rồi xuống sông Hàn tại chỗ giúp đem con về cốt thờ ở đâu hết á. Cái chùa nào thờ cốt cả, cái đền nào thờ cốt hết. Nhưng là một điều là như trên sông Hàn, mình không nghe cảm giác nặng nề một dòng sông gọi là nghĩa địa. Vì chết thì thiêu không luyến tiếc gì, ai cũng quan điểm chết là thân xác là không còn. Người theo đạo Ấn giáo thì cho là thần thức, cái hồn của họ đi về với Phạm Thiên là về trời. Cái quan tâm đời sống tu tập cái tâm linh. Còn đạo Phật chúng ta cũng quan tâm cái thần thức, bởi phước hay độ đưa chúng ta đi thọ thân xác cũng không có quan trọng cái thân này. Chúng ta theo truyền thống Trung Quốc nên chôn cất rồi lại mã tháp cũng cái hay, bởi vì các bậc tiền bối còn để những cái tháp cái chúng sanh tận lễ của Phật. Nhưng không phải cái chuyện cái xác này quan trọng với mức độ nó là cái gì cả, thân các cụ trả về cho các cụ. Thế dòng sông Hằng đó biết bao nhiêu xác cho tốt rồi thả xuống hoặc là đốt không hết cũng đẩy xuống dưới đó. Nhưng lúc mà mình đi thì mình chưa biết cái đó, lúc còn nhỏ mà mới đi qua học thì đi thánh tích trước thì lấy máy ra chụp hình bình minh trên sông Hằng đó là trí ché lên chưa, nhưng bỗng nhiên thấy trên dòng sông một cái cục gì đó lình bình và trô to như con bò. Cái gì kia, con gì kia, con gì kia. Ông thầy mà vị thầy đưa bà đi, con gì, con người, con gì. Tức là có một người chết, người ta quấn trong một cái lớp bảo cho cái bao ni lông thầy xuống sọc, không đốt. Và có những người đó, chết vì rắn cắn đến độ không đốt nha. À, thầy xuống thì tin là biết đâu sẽ một vị thầy cho một cái thuốc gì đó uống để có thể sống lại, cho nên người bị rắn cắn chết không có thiêu, thả thẳng xuống sông. Thì chúng ta thấy như thế nào, mấy ngày nó thả lên chìm sau 3 ngày đổi lên treo thì cứ coi, treo thì cứ coi, muốn coi thì coi. Ông thầy thì cũng lạ, không nói tin nào cả. Ở một cái ông có đang rỉa cái xác đó, các vị biết chưa, ở đây là ói. Ói xong rồi sao nữa, trưa đó thì bỏ cơm hết cơm trọ. Trong khi ai cũng nghĩ là đi sông ăn ở đây là ăn cơm ngon, thấy chưa. Chỉ có mấy ông thầy là ngồi ăn cực vơ, còn mấy cô đi là ói cơm. Mùi nó cắn tôi đó, nhập vô tôi. Thấy là người nữ nó khó quên nha. Không ăn, tưởng tượng, mà mình tưởng tượng nhất là ngồi hoài không ăn, nghĩ tới là thầy cũng ói rồi. Chưa hết, về mình viết một cái bài, bài viết đăng báo dòng sông Hằng vô nhiễm. Nó là dòng sông Hằng lưu tiên, mình viết dòng sông Hằng vô nhiễm. Mình viết trong cái này như này, một cái bài, mình viết là thu về nguồn. Cái mùa thu đó tăng lên sinh viên Phật, đi về nguồn của Đức Phật. Mỗi mùa là về Đức Phật. Trong cái phần đó mình viết về dòng sông Hằng, một cái tác phẩm đó ngắn thôi nhưng mà mấy thầy cũng thấy hay, cũng những biết hay đó, truyền tặng hết trong bạn bè trong lớp. Đó là bên Ấn Độ có một thầy mới gửi sang bên Mỹ, nói tụi con mới đi thắng tích về và cô hướng dẫn bạn vừa mới là viết xong cái hồi ký chuyên hành hương mới gửi cho Phật ở bên Mỹ. Thì một người cư sĩ ở bên Mỹ lại là một cái nhà văn rất nổi tiếng của miền Nam đọc được cái hồi ký của mình, trong đó có một đoạn mình lên án dòng sông Hằng ô nhiễm. Ông viết là một bài đã phản, là phản phép hết đâu nào. Cho sư cô biết là tôi biết sư cô còn trẻ lắm khi viết hồi ký này, tôi cứ cảm động bởi vì những dòng nhật ký của sư cô khi thăm đất Phật. Nhưng sư cô chỉ cảm động với những nơi liên quan đến Đức Phật, mà sư cô không cảm động bởi dòng sông Hằng linh thiêng. Thì hãy yên lặng, đừng có phê phán tôn giáo bạn, đừng có cười chê niềm tin của tôn giáo bạn. Mình phải cảm ơn lời góp ý của nhà văn đó. Cho nên bây giờ đi giảng đâu đâu cũng không bao giờ xúc phạm một tôn giáo bạn. Tuổi trẻ áo thắng mà, nói gì thì nói. Không được đâu, không được như vậy. Đức Phật cũng không cho mình xúc phạm tôn giáo khác. Hãy đến với nhau và học hỏi những cái hay của nhau. Còn chân lý, niềm tin của mình thì mình cứ giữ. Phật đó. Chính cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng ở bên xứ Ấn đó, ngày xưa đó Đức Phật cho người ta quán thân bất tử. Vì sao cái câu chuyện này? Vì sao Đức Phật chế ra cái xác, đúng không? Quay trở lại cái đó, hồi đó ta nghe không có xác mà sao Đức Phật chế ra xác? Bởi vì quán thân bất tử, thấy thân này ghê tởm quá, như một cái đáy chứa đầy mùi hôi thối, cho nên chết chỉ 2-3 ngày là thối không ai chịu đựng được. Cho nên như thế nào? Cho nên phải tu để quán cái thân này bất tử. Và các vị biết như thế nào không? Có nhiều người quán cái thân này bất tử thì ghê và gờm nhớm chính thân mình. Chính đắc quả về rồi vẫn cảm thấy gờm nhớm thân mình. Cho nên mời những người đồ thể giết tôi đi, không muốn tiếp tục quán sát ngay cái thân này, vì chính thân này là ghê gớm nhất. Và có một ngày có tới 60 vị đã chết bởi vì mượn cổ để giết, không giết thì mượn người khác luôn. Như vậy cái vấn đề mà Đức Phật chế ra giới sát không phải giết cho con vật để ăn, mà chính giết mình vì tự gờ nhớ thân mình. Chúng ta đâu có đến độ đó, chúng ta yêu quý thân mình, o bế thân mình, phục dưỡng thân mình, đau khổ vì cái thân mình. Ngày xưa nó tự giết và Đức Phật đã không được như vậy. Đến nhân duyên chết sẽ chết, đến nhân duyên hoại sẽ hoại. Cho nên chế ra giới, giới sát, không giết, không bảo người giết. Và tuần tự như vậy, tất cả các giới Đức Phật chế đều là do có nguyên nhân mà chế ra giới. Liền 348 giới của chư thiên chúng ta, thì chúng ta có phải đọc cái gì chúng ta phải hình dung lại trời. 2500 năm trước chúng ta có phạm, cho nên Đức Phật mới chế giới ra để bảo trì và gìn giữ. Nhưng như trở lại cái điều đầu tiên sư muốn nhắn nhủ, chúng ta tư tấn tu học và chớ xem thường dù chúng ta là thân lớn. Với cái nhìn lực bản lớn, chư ni vẫn có Phật tánh, chư ni vẫn có tâm từ bi trí tuệ, và trí tuệ của nhà Phật phải trên nền tảng từ bi. Thì từ bi là cái đã vốn sẵn có của người đi chúng ta rồi. Hãy tu tập tinh tấn để tăng trưởng hạt nhân trí tuệ. Từ bi và trí tuệ đó là đạo nghiệp của ba đời chư Phật, chứ không phải riêng chúng ta thôi. Và nhân cái mùa ăn cư kiết hạ hôm nay, còn rất nhiều điều muốn cùng nhắn nhủ với chư ni, nhưng thời gian đã hết. Cái gì đã qua không níu lại được, thời gian đã hết chúng ta chẳng níu lại được nữa, cũng như là tuổi thanh xuân qua đi chúng ta không bao giờ níu lại. Do vậy giờ phút nào mà được tu tập trong chánh pháp, xin các vị hãy tinh tấn, chớ có buông lung phóng dật. Đó là niềm tin, đó là sức mạnh, đó sẽ thêm chúng ta nghị lực trên cái con đường về lộ trình, trên con đường đi về bến giác mà Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta cách đây gần 3.000 năm trước. Cũng không dám hứa hẹn gì nữa hết, hứa cũng không làm được thì cũng không được. Nhưng mà nếu có được trở về Cần Thơ trước cái khi chúng ta bế giảng mùa an cư, chắc chắn cái điểm đầu tiên sẽ đến phải đến trường mạng chúng ta để tiếp tục nói chuyện nữa. Đồng ý không ạ? À?